Các vua nhất đoạn 8. Bây giờ vua Salomon triệu tập các trưởng lão Israel, tất cả các trưởng bộ tộc và trưởng gia tộc của dân Israel về Jerusalem để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, tức là Sion. Mọi người nam của Israel đều tập hợp bên vua Salomon vào tháng Ethanim, là tháng 7, để dự lễ. Khi tất cả các trưởng lão Israel đã đến, thì các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước lên, và họ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi, cùng với liều hội kiến và tất cả các vật dụng thánh trong liều. Các thầy tế lễ và người Lê-vi đem các thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể hội chúng Israel đã tập hợp bên vua, đứng trước hòm giao ước cùng dân sinh tế, chiên và bò rất nhiều, đến nỗi không thể đếm được. Các thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đặt vào vị trí bên trong cùng của đền thờ, tức là nơi chí thánh, dưới cánh cherubim. Vì các cherubim vươn cánh ra trên nơi đặt hòm giao ước, nên che phủ hòm giao ước và các đoàn khiêng. Các đoàn khiêng dài đến nỗi từ nơi chí thánh, ở ngay trước nơi chí thánh, người ta có thể trông thấy đầu các đoàn khiêng, nhưng ở ngoài thì không thấy được. Các đoàn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm giao ước không có gì khác ngoài hai bảng đá của Mô-xê đã đặt vào tại Horeb, nơi Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi nơi thánh, thì có đám mây tràn đầy trên đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đến nỗi do đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể tiếp tục hành lễ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Bây giờ, Salomon cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã phán rằng, Ngài ngự trong đám mây dày đặc, nhưng con đã xây cho Ngài một đền thờ nguy nga, một nơi để Ngài ngự đời đời. Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Israel, trong khi mọi người đang đứng. Vua nói, ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã phán hứa với Đa-vít, cha chẵm, và dùng chính tay Ngài làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng, từ ngày ta đem dân ta là Israel ra khỏi Ai Cập, ta không chọn một thành nào trong các bộ tộc Israel để xây cất một đền thờ cho danh ta ngự tại đó. Nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel của ta. Lúc ấy, David, cha chẵm, có ý định xây cất một đền thờ cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va đã phán với David, cha chẵm, rằng, con có ý định xây cất một đền thờ cho danh ta là điều tốt. Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu. Nhưng con của con, do con sinh ra, sẽ xây cất đền thờ cho danh ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán hứa, vì chẵm đã kế vị David, cha chẵm, và ngồi trên ngai Israel đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. Chẵm đã xây cất đền thờ này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, chẵm đã chuẩn bị một chỗ để đặt hòm giao ước. Trong đó có giao ước của Đức Giê-hô-va, là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập. Kế đó, Salomon đứng trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Israel, giơ hai tay lên trời và cầu nguyện rằng, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, không có thần nào trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này giống như Ngài. Chúa giữ giao ước và lòng nhân từ với các đầy tớ Ngài, là những người hết lòng bước đi trước mặt Ngài. Chúa đã giữ lời Ngài phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con. Điều chính miệng Chúa phán hứa thì tay Chúa đã thực hiện như đã có ngày nay. Vậy bây giờ, lại Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel, xin giữ lời hứa đã phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con, rằng nếu con cháu của con cẩn trọng trong đường lối mình, bước đi trước mặt ta như con đã bước đi, thì trước mặt ta, con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Israel đâu. Lại Đức Chúa Trời của Israel, xin Chúa làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán hứa với đầy tớ Ngài là David, cha của con. Nhưng thật ra Đức Chúa Trời có ngự trên đất này chăng? Kìa, các tầng trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài được. Huống chi đền thờ này mà con đã xây cất. Dù vậy, lại Jehovah là Đức Chúa Trời của con. Xin đối đến lời cầu nguyện và nài xin của đầy tớ Ngài. Xin đối nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà hôm nay đầy tớ Ngài đang dâng lên trước mặt Ngài. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đối xem nhà này là nơi Chúa đã phán rằng dân ta sẽ ngự tại đó để nghe lời khẩn nguyện của đầy tớ Ngài hướng về nơi này mà kêu cầu. Xin Chúa lắng nghe lời khẩn cầu mà đầy tớ Chúa và dân Israel của Ngài hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi ngự của Chúa trên các tầng trời, xin Chúa đối nghe và tha thứ cho. Nếu có ai phạm tội với người lân cận mình và bị buộc phải thề, nên người ấy đến thề trước bàn thờ của Chúa trong đền thờ này, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, hành động và phân xử cho các đầy tớ Ngài, kết án kẻ có tội, khiến nó phải chịu lấy hậu quả của tội lỗi mình, và xưng công chính cho người công chính bằng cách ban thưởng theo sự công chính của người ấy. Khi Israel, con dân của Ngài, bị kẻ thù đánh bại vì phạm tội với Ngài, nếu họ trở lại với Ngài, xưng nhận danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Ngài trong đền thờ này, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Israel của Ngài và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Khi các tầng trời bị đóng chặt, không có mưa vì họ đã phạm tội với Chúa, nếu họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, xưng nhận danh Chúa, lìa bỏ tội lỗi mình vì Chúa đã sửa phạt họ, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho các đầy tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin Chúa chỉ cho họ con đường chính đáng mà họ phải đi, và cho mưa rơi trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có đói kém, dịch bệnh hoặc hạn hán, nấm mốc, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù dây hãm các cổng thành của xứ, hoặc có bất cứ tai họa, bệnh tật gì, nếu có một người hoặc toàn dân Israel của Chúa hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của mình và giơ tay ra hướng về đền thờ này mà cầu nguyện, khẩn xin bất luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, lắng nghe, tha thứ, hành động và báo trả cho mỗi người tùy theo đường lối của họ và theo những gì Chúa biết trong lòng họ. Vì chỉ một mình Chúa biết rõ lòng người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời khi họ sống trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Ngoài ra, đối với người ngoại quốc là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì nghe danh Ngài nên từ xứ xa đến, vì họ đã nghe về uy danh của Chúa, về tay quyền năng và cánh tay giơ thẳng ra của Ngài. Khi họ đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, lắng nghe và làm cho họ mọi điều họ cầu xin Ngài, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa và kính sợ Ngài giống như dân Israel của Ngài, và để người ta biết rằng dân Chúa được kêu cầu nơi đền thờ mà con đã xây cất. Khi dân của Chúa ra trận chiến đấu với quân thù ở bất cứ nơi nào Chúa sai họ đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va hướng về thành Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Ngài, thì xin Chúa trên trời lắng nghe các lời cầu nguyện và nài xin của họ mà thực thi công lý cho họ. Khi họ phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào không phạm tội, khiến Chúa nổi giận với họ và phó họ cho kẻ thù để họ bị lưu đày trong xứ của kẻ thù, hoặc xa hay gần. Nếu trong đất lưu đày, họ hồi tâm, ăn năn và nài xin với Chúa rằng, chúng con đã phạm tội, hành động của một cách bướng bỉnh và gian ác. Nếu trong xứ của kẻ thù, nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ. Xin Chúa tha thứ cho dân Ngài là dân đã phạm tội với Ngài và tha thứ tất cả sự vi phạm mà họ đã phạm với Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ lưu đày có lòng thương xót họ, vì họ là dân Ngài, là cơ nghiệp mà Ngài đã đem ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi lò luyện sắt. Nguyện mắt Chúa đối xem đầy tớ Ngài và dân Israel của Ngài, lắng tai nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mỗi khi họ kêu cầu với Ngài. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa đã biệt riêng Israel ra khỏi mọi dân tộc trên mặt đất để họ làm cơ nghiệp Ngài, như Ngài đã tuyên phán qua Mô-xê là đầy tớ Ngài khi Ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã dâng lên Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện và nài xin này xong, thì vua đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, nơi vua đã quỳ và giơ hai tay lên trời. Vua đứng và lớn tiếng chúc phước cho toàn thể hội chúng Israel rằng: ca ngợi Đức Giê-hô-va, đấng đã ban cho dân Israel của Ngài được an nghỉ như mọi lời Ngài đã phán. Trong tất cả các lời hứa tốt lành mà Ngài đã phán qua Mô-xê đầy tớ Ngài, thì chẳng có lời nào không ứng nghiệm. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta như Ngài đã ở với tổ phụ chúng ta. Xin Ngài đừng lìa, đừng bỏ chúng ta. Cầu xin Ngài dục lòng chúng ta hướng về Ngài, để chúng ta đi trong tất cả đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật pháp và mệnh lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng ta. Nguyện các lời trẫm đã nài xin trước mặt Đức Giê-hô-va sẽ ở bên cạnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày và đêm, để bảo vệ quyền lợi của đầy tớ Ngài và của dân Israel Ngài, tùy theo nhu cầu mỗi ngày, để muôn dân trên đất biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chứ chẳng có ai khác. Vậy, các ngươi hãy hết lòng trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật pháp và tuân giữ điều răn của Ngài như các ngươi đã làm ngày nay. Sau đó, vua và toàn dân Israel ở bên vua dâng các sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-lô-môn dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va gồm 22.000 con bò đực và 120.000 con chiên làm tế lễ bình an. Như vậy, vua và toàn dân Israel cung hiến đền thờ lên Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra thánh phần giữa các hành lang ở trước đền thờ của Đức Giê-hô-va làm nơi dâng các tế lễ thiêu, tế lễ chay và mở của tế lễ bình an. Vì bàn thờ bằng đồng để trước mặt Đức Giê-hô-va quá nhỏ, không thể chứa các tế lễ thiêu, tế lễ chay và mở của tế lễ bình an. Trong lúc đó, Salomon và toàn dân Israel ở bên vua cùng dự lễ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta trong 7 ngày, rồi kéo dài thêm 7 ngày nữa, cộng tất cả là 14 ngày. Thật là một hội chúng đông đảo, từ cửa ải Hamat cho đến suối Ai Cập. Vào ngày thứ 8, vua cho dân chúng ra về, họ chúc phước cho vua, rồi trở về trại mình. Lòng vui mừng phấn khởi về mọi điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, đầy tớ Ngài, và cho dân Israel của Ngài.